Trân trọng kính chào Hội Thánh, quý tôi tớ của Chúa, quý vị thành viên, ban chấp hành Hội Thánh cùng toàn thể, quý cụ, quý ông bà, anh chị em rất yêu dấu ở trong Chúa. Tôi cũng xin thay cho quý tôi con Chúa tại Hội Thánh Tin Lành An Phú, thành phố Cần Thơ, Việt Nam, xin kính gửi lời chào thăm rất quý mến trong tình yêu thương của Chúa đến toàn thể quý tôi tớ con cái Chúa tại Hội Thánh North Hollywood buổi sáng hôm nay. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa vô cùng bởi vì Chúa cho vợ chồng chúng tôi có một cơ hội rất là quý báu mà cũng có thể nói rằng hiếm có để có thể được đến với đất nước Hoa Kỳ lần đầu tiên ở trong cuộc đời của mình. Và trong ân điển dư dật của Chúa thì Chúa cho chúng tôi buổi sáng nay được đến đây để nhóm lại với Hội Thánh của Chúa tại đây và cũng được hầu việc Chúa ở giữa vòng quý vị. Xin chân thành cảm ơn mục sư quản nhiệm, quý tôi tớ Chúa, ban chấp hành cùng toàn thể quý con dân của Chúa tại đây đã cho chúng tôi có cơ hội quý báu này. Cảm ơn mục sư quản nhiệm, mục sư phụ tá đã có lời giới thiệu về chúng tôi và dành cho chúng tôi tình yêu thương rất là lớn lao, cho nên cũng đã có những lời giới thiệu đầy sự yêu mến và chúng tôi nghĩ rằng mình cũng chưa đạt được đến những điều mà như quý vị đã giới thiệu. Nên xin Chúa ban ơn cho bởi ân điển của Chúa mà chúng ta có được những điều rất là quý báu đó. Chúng tôi hầu việc Chúa tại Hội Thánh An Phú, thành phố Cần Thơ. Hội Thánh của Chúa nằm ở tại quận Ninh Kiều, là quận trung tâm của thành phố. Và trong nhu cầu của Hội Thánh sắp tới đây thì sẽ cầu nguyện Chúa, ước ao Chúa ban cho hướng dẫn từng bước để có một ngôi nhà thờ mới để thay thế cho ngôi nhà thờ cũ đã hơn 50 năm rồi và đã xuống cấp rất nhiều và không đáp ứng được nhu cầu nhóm lại của Hội Thánh Chúa. Và nhân đây chúng tôi cũng xin kính mời quý tôi tớ Chúa, con cái Chúa nếu có dịp về Việt Nam đến Cần Thơ thì có thể đến với Hội Thánh An Phú chúng tôi trong dịp nào đó để có thể nhóm lại cùng thờ phượng Chúa chung với tất cả chúng tôi. Cảm tạ ơn Chúa rất nhiều bởi vì trong tình yêu thương của Chúa chúng ta có mối thông công và trong sự thông công đó thì chúng tôi thấy mở rộng đến nửa vòng trái đất để có thể đến đây và được gặp gỡ quý tôi tớ con cái của Chúa. Và qua đó chúng tôi cũng thấy có nhiều vị ở đây có thân nhân ở bên Việt Nam, cũng là chỗ quen biết, thân thiết và gần gũi với gia đình chúng tôi. Cảm tạ ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở lời của Chúa ra để cùng suy gẫm ở trong lời của Chúa sáng nay. Trong 2 năm qua, dịch bệnh đã hoành hành trên khắp cả thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, có cả Việt Nam nữa. Và dịch bệnh đã có nhiều sự ảnh hưởng rất là lớn lao đến các sinh hoạt của Hội Thánh Chúa. Và có lẽ một cách nào đó, chúng ta tự hỏi rằng tại sao các tín hữu cần đến Hội Thánh? Và tại sao Hội Thánh phải nhóm lại? Trong khi dịch bệnh không cho phép điều đó, có vẻ như là đang chống lại với sự nhóm lại sinh hoạt của Hội Thánh Chúa. Và các tôi tớ của Chúa, Hội Thánh Chúa khắp nơi cũng phải suy nghĩ căng thẳng để tìm ra nhiều phương cách để giúp cho Hội Thánh của Chúa vẫn có thể kết nối với nhau trong sự nhóm lại thờ phượng Chúa, thông công với nhau trong những lúc mà có thể mình không thể nhóm ở tại nhà thờ được. Và có thể mở rộng ra ở trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Quý ông bà anh chị em và tôi có lẽ chúng ta sẽ đồng ý với nhau rằng có những lúc chúng ta cảm thấy nhiều sự thử thách, nhiều nan đề ở trong đời sống, những nghịch cảnh và mức độ nào đó đem đến sự cám dỗ để chúng ta nghĩ rằng có thể mình sẽ không tiếp tục để sinh hoạt với Hội Thánh nữa. Mình sẽ tìm một cách nào đó để chỉ có mình mà thôi. Trong cái vòng thông công càng ít càng tốt để mình có thể được thờ phượng Chúa. Và nói chung ở trong bối cảnh của thế giới ngày hôm nay, khi chúng ta xem ở trong lời của Chúa và chúng ta quan sát để thấy rằng ngày hôm nay lòng yêu mến Chúa cũng có phần nguội lạnh. Và thêm nữa là sự nhóm lại cũng có thể vơi đi ở trong các hội thánh khắp mọi nơi. Trước giả thư Hebrew được Chúa soi sáng để nhìn thấy được cái viễn cảnh đó. Trước chúng ta hàng ngàn năm, nhưng cũng đã thấy được những cái gì sẽ diễn ra ở trong những ngày cuối rốt này, và nhất là khi chúng ta càng đi dần đến với ngày cuối cùng, ngày mà Chúa trở lại, thì những gì mà trước giả của Chúa đã bày tỏ ra ở đây cho chúng ta thấy có nhiều điều để con dân Chúa cần phải được nhắc nhở, còn có những lời khuyên để có thể sống, để có thể thực hiện, để thấy được những thực trạng ở trong những ngày cuối cùng này và điều chỉnh đời sống đức tin của chúng ta để cho phù hợp với điều mà Chúa mong muốn trong những ngày cuối rốt này. Có ba vấn đề mà chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm buổi sáng nay trong lời của Chúa. Chỉ có hai câu và chúng ta học cùng với nhau ba vấn đề. Điều thứ nhất, khi thấy ngày Chúa càng gần thì chúng ta hãy lo tưởng đến nhau. Câu 24 Kinh Thánh chép: ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Có một cụm từ rất quý báu mà chúng ta có thể tìm thấy ở tại đây, đó là coi sóc để khuyên dục. Và trong cụm từ này chúng ta có thể nhận thấy có hai mạng lệnh ẩn chứa ở đây: coi sóc và khuyên dục. Từ coi sóc ở trong nguyên văn có nghĩa là cân nhắc thận trọng về một vấn đề nào đó, suy nghĩ về nó rất cẩn thận và xem xét nó một cách kỹ lưỡng. Mạng lệnh này dành cho tất cả mọi người, vì chúng ta thấy có chữ ai nấy. Tất cả các thành viên ở trong hội thánh của Chúa đều được mời gọi để có thể hướng đến sự coi sóc lẫn nhau, để khuyên dục nhau. Tức là chúng ta có sự quan tâm một cách sâu sắc dành cho nhau, một cách thận trọng, suy nghĩ, xem xét. Và từ chỗ chúng ta cân nhắc, suy nghĩ, xem xét khi chúng ta quan tâm đến nhau, nó sẽ thôi thúc trong lòng của mỗi người để khuyên dục nhau. Chữ khuyên dục có nghĩa là thôi thúc dục dã và khuấy động. Chúng ta tuy là những cá thể riêng biệt với nhau, nhưng trong hội thánh của Chúa chúng ta được mời gọi để coi sóc lẫn nhau, để từ đó dẫn đến sự khuyên dục nhau, và sự khuyên dục nhau đó để đưa chúng ta đến lòng yêu thương và việc tốt lành. Quan tâm, lo tưởng, thúc giục nhau để hướng đến lòng yêu thương và việc tốt lành. Lòng yêu thương nói về thái độ, còn việc tốt lành nói đến hành động. Hội thánh của Chúa sẽ hướng đến hai điều ở trong đời sống. Chúng ta có thể quan tâm, thúc giục nhau để trang bị cho nhau lòng yêu thương, tức là thái độ, và việc tốt lành, tức là hành động. Khi con dân Chúa gặp những khủng hoảng ở trong đời sống của mình thì thường có hai cám dỗ, đó là tức giận và bỏ cuộc. Khi chúng ta đối diện với những thách thức ở trong đời sống của mình, cái phản ứng thường có của chúng ta đó là tức giận. Và phản ứng tiếp theo đó là chúng ta sẽ bỏ cuộc, rút lui, không còn tham gia nữa, không còn gắn bó nữa. Nhưng mà khi chúng ta hướng đến lòng yêu thương và việc tốt lành thì chúng ta sẽ hóa giải hai điều đó. Bởi vì lòng yêu thương nó sẽ giúp chúng ta hóa giải cho sự tức giận, và những công việc tốt lành nó sẽ giúp cho chúng ta hóa giải cái sự bỏ cuộc. Vì vậy đây là một thái độ rất là tích cực ở trong đời sống theo Chúa, hướng dẫn chúng ta đến một thái độ tích cực, suy nghĩ lạc quan và có những hành động đầy sự ích lợi. Cho nên đây là điều mà xin Chúa cho tất cả quý ông bà anh chị em và chính mình tôi, hội thánh của Chúa, không chỉ ở đây nhưng khắp mọi nơi, chúng ta sẽ suy nghĩ về lời khuyên dạy ở đây để tìm mọi cách động viên nhau, khích lệ nhau, thúc giục nhau, khuấy động lẫn nhau trong những lúc khủng hoảng để có thể hướng đến lòng yêu thương và việc tốt lành. Và khi nói rằng lòng yêu thương và việc tốt lành để đối chiếu với sự tức giận và sự bỏ cuộc, thì nó cũng mang ý nghĩa là hãy yêu thương nhau, đừng có tức giận nữa. Và hãy làm những công việc tốt lành, tức là đừng bỏ cuộc. Chúng ta phải cố gắng, phải tiếp tục để được chọn cái đời sống cơ đốc của chúng ta. Và khi chúng ta suy nghĩ về hai mạng lệnh này, chúng ta sẽ thấy rằng có hai yếu tố được quy tụ ở trong tư cách của môn đồ Chúa Giêsu, đó là thông công và phục vụ. Lòng yêu thương nó sẽ dẫn đến sự thông công, và việc tốt lành nó sẽ đưa chúng ta đến sự phục vụ. Đó là hai vấn đề chặt chẽ với nhau. Vì khi con dân của Chúa cảm nghiệm được sự thông công thực sự ở trong đời sống cơ đốc với nhau, thì lúc bấy giờ mọi người mới có thể có cơ hội để có thể cùng nhau phục vụ, để làm những công việc lành. Hai vấn đề đó rất chặt chẽ, như hai mặt gắn kết với nhau. Có sự thông công để yêu thương và làm công việc Chúa để phục vụ. Và quý vị để ý ở đây, đó là trong mạng lệnh này cũng như những phần tiếp theo, chúng ta thấy có chữ nhau đó. Mà trong tiếng Anh tôi thấy trong tờ chương trình quý vị dùng đó là one another. Tức là làm công việc này nó phải có nhau, chứ không làm một mình được. Anh ấy hãy khuyên giục nhau, tức là phải có người để mình làm việc đó. Về lòng yêu thương, phải có người để bày tỏ điều đó. Và công việc tốt lành, để phải có người để mình cùng làm việc, để cùng tương tác với nhau ở trong công việc Chúa. Nói một cách khác, mỗi chúng ta tuy là những cá thể khác nhau nhưng không thể độc lập với nhau được. Nhưng mà chúng ta phải có sự gắn kết với nhau, có sự liên đới với nhau, có sự ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên thông công và phục vụ là hai vấn đề để cho thấy rằng đời sống cơ đốc là một đời sống có chủ ý và một đời sống có mục đích. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nói điều này ở trong bối cảnh xã hội vào những ngày cuối cùng trước khi Chúa Giêsu trở lại, để chúng ta có thể nhìn thấy một thực trạng, đó là ở trong hội thánh của Chúa thường có cái xu hướng dễ đưa mình đến chỗ lười biếng và tự mãn. Lười biếng tức là mình không có muốn làm gì thêm nữa, và tự mãn thì mình thấy mọi sự nó đủ rồi ở trong đời sống thuộc linh của mình. Và chính vì vậy nó sẽ dẫn đến những điều sa sút ở trong đời sống theo Chúa của mỗi người chúng ta. Trong một thống kê mà tôi có dịp đọc được, thì người ta nói rằng trong thực tế ở trong hội thánh, chỉ có 20% tín hữu gánh vác tới 80% khối lượng công việc ở trong hội thánh. Quý vị có thể hình dung được cái tỷ lệ đó không? Nếu hội thánh có 100 người, thì thực tế chỉ có 20 người thật sự làm công việc Chúa mà phải gánh tới 80% khối lượng công việc. Một tỷ lệ đầy thách thức cho hội thánh của Chúa trong thời kỳ cuối cùng này. Nói cách khác hơn là có nhiều người không muốn làm gì hơn ngoài việc tham dự ở trong các giờ nhóm. Thật sự mà nói thì việc nhóm lại là điều rất là cần thiết. Đương nhiên đó là một điều rất là quan trọng. Nhưng nếu nó là tất cả ở trong sự cam kết của chúng ta đối với Chúa thì nó chưa đủ, mà nó phải thêm hơn nữa. Chẳng những chúng ta đến nhóm lại thờ phượng Chúa, nhưng còn thêm nữa ở trong công tác phục vụ Chúa, yêu thương nhau và làm những công việc tốt lành, thông công với nhau và cùng phục vụ với nhau, thì nó mới có thể phát triển đầy đủ sự cam kết ở trong đời sống đức tin của chúng ta đối với Chúa. Mục đích của đời sống cơ đốc đó là tôn vinh Đức Chúa Trời. Và không có cách nào khác hơn để tôn vinh Chúa được thể hiện qua việc chúng ta yêu thương nhau và làm những công việc tốt lành. Chúa đã cứu chúng ta để trở nên một ơn phước cho người khác, chứ không phải chỉ là ơn phước cho riêng chúng ta. Xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa để chúng ta có thể lo tưởng đến nhau. Điều thứ hai, quý vị cùng xem với tôi trong phần đầu của câu 25 phần A, Kinh Thánh chép rằng: chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Tôi nghĩ rằng câu Kinh Thánh này rất là quen thuộc đối với quý ông bà anh chị em. Và điều thứ hai, khi chúng ta thấy ngày Chúa càng gần thì hãy nhóm lại cùng nhau. Câu Kinh Thánh này cảnh báo một thói quen rất là tai hại ở trong đời sống của các tín hữu, đó là bỏ sự nhóm lại. Nhưng mà khi chúng ta suy nghĩ về mạng lệnh này thì chúng ta có thể đặt vấn đề ngược lại. Nếu không bỏ sự nhóm lại thì đồng nghĩa với việc là chúng ta phải tiếp tục để nhóm lại với nhau. Cho nên khi Kinh Thánh nói rằng chớ bỏ sự nhóm lại, thì mình sẽ hiểu theo ý nghĩa ngược lại, đó là hãy tiếp tục nhóm lại. Có phải không quý ông bà anh chị em? Một trong những thói quen quan trọng nhất ở trong đời sống Cơ Đốc để có thể phát triển đức tin của chúng ta, phát triển mối thông công của chúng ta với Chúa và với nhau, đó chính là sự nhóm lại. Hay có thể diễn giải hơn, đó chính là thói quen thường xuyên gặp gỡ nhau để thờ phượng Chúa và thông công với nhau. Nhưng nó cũng có một thực tế, đó là nhiều người vẫn nhận mình là tín hữu nhưng lại có thói quen bỏ sự nhóm lại. Việc này đã xuất hiện trước chúng ta hàng ngàn năm, và trước giả Hebrew đã nhận ra điều này để viết lại. Và ngày hôm nay sau 2000 năm, trong thời đại của chúng ta vẫn thấy rằng đây là điều hoàn toàn mới mẻ, rất thời sự và rất thường ngày ở trong đời sống của chúng ta. Chớ bỏ sự nhóm lại. Hãy nói một cách khác hơn, đó là hãy tiếp tục nhóm lại với nhau. Cái sự nhóm lại nó không chỉ là thờ phượng, nhưng mà sự nhóm lại còn có nghĩa là để bày tỏ mối thông công Cơ Đốc. Vì vậy mà khi dịch bệnh xảy ra, sự nhóm lại bị hạn chế rất là nhiều, thì có lẽ các phương cách đưa ra để giải quyết vấn đề tình thế chỉ chú trọng đến sự thờ phượng, nhưng sự thông công bị giảm đi rất là nhiều. Vì vậy đây là điều mà chúng ta có thể suy nghĩ trong buổi sáng hôm nay. Trong buổi nhóm thờ phượng, có lẽ mình chỉ nghĩ là nó chỉ có một vấn đề là mình đến để thờ phượng Chúa thôi. Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta nghĩ rằng sẽ phải tiếp tục ở trong sự thông công với nhau nữa? Cái cách mà chúng ta bố trí ở trong nhà thờ, tất cả đều hướng lên ở phía trên này, để bày tỏ cho chúng ta thấy rằng sự thờ phượng được tập trung về một hướng, để hướng về Chúa trong sự thờ phượng. Nhưng chúng ta cũng suy nghĩ thêm để thấy rằng vấn đề thông công cũng là vấn đề cần thiết bên cạnh sự thờ phượng. Cuộc sống rất là bận rộn. Tôi nói về tình hình ở tại Việt Nam. Thói quen của nhiều con cái của Chúa đó là đến nhóm đúng giờ và ra về đúng giờ. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Đến vừa đủ để bước vào sự nhóm lại và ra về ngay khi giờ nhóm kết thúc. Có nghĩa là mình không có thêm thời gian để gặp gỡ, trò chuyện, trao đổi, hỏi thăm, lo tưởng đến nhau, quan tâm đến nhau cả giờ đầu và giờ sau. Tôi cảm ơn Chúa sáng hôm nay chúng tôi đến đây và có nhiều thời giờ để có thể trò chuyện, trao đổi với quý ông bà anh chị em. Và tôi cũng biết rằng các hội thánh ở tại Mỹ này cũng có giờ thông công sau giờ nhóm. Đó là những cơ hội rất là quý báu để chúng ta có thể phát triển sự nhóm lại. Không chỉ là thờ phượng Chúa, nhưng còn có nghĩa là thông công với nhau. Bởi vì chúng ta có sự tương tác, có sự gặp gỡ, có sự thông công với nhau thường xuyên. Và người ta đưa ra bốn lý do mà các tín hữu vì vậy mà không thể nhóm lại với anh em mình. Lý do thứ nhất là vì họ sợ hãi. Khi người ta đi nhóm, người ta sợ hãi. Sợ bị người khác thấy, sợ bị chế nhạo, sợ bị chê cười, sợ bị phê phán, sợ bị coi thường. Và chúng ta có những mối quan hệ trong xã hội, cho nên sự nhóm lại một cách nào đó, tức là làm hạn chế ở trong việc kết nối của chúng ta đối với các mối quan hệ khác. Nhưng tôi xin thưa rằng sự nhóm lại để bày tỏ sự trung thành của chúng ta đối với Chúa và với nhau. Cho nên khi chúng ta xác định sự nhóm lại đó là bày tỏ sự trung thành, thì sự sợ hãi nó không còn là một trở ngại để ngăn trở chúng ta đến với Chúa. Lý do thứ hai mà người ta có thể tìm thấy được đó là bởi vì khó tánh. Tức là bản thân cái người đó không nhóm lại bởi vì khó tánh. Khó tánh cho nên không có muốn tiếp xúc với những người khác. khó tánh, cho nên thấy rằng có nhiều người không giống với mình, cho nên không muốn tiếp xúc và vì vậy không muốn đến với hội thánh, với cộng đồng đức tin. Nhưng Chúa Giê-xu đã chết cho tất cả mọi người, không phân biệt ai. Vì vậy, kể cả những người không giống với mình, kể cả những người mình không có ưng ý lắm, thì Chúa vẫn có thể chết cho những người đó, cũng như chết cho mình. Vì vậy, sự nhóm lại, nó sẽ giải tỏa và nó quan trọng hơn cái sự khó tánh của chúng ta. Điều thứ ba, lý do thứ ba đó là sự tự phụ. Tức là có một số người, người ta có một đòi hỏi rất là cao ở nơi hội thánh. Và người ta thấy rằng hội thánh có những sự khiếm khuyết, có những sự bất toàn. Và chính vì những đòi hỏi cao đó, nó làm cho sự ngăn trở không đến với hội thánh được. Nhưng chúng ta thấy rằng mình không thể sống một đời sống cơ đốc đúng nghĩa nếu mình không có sự nhóm lại. Vì vậy có thể mình thấy hội thánh có những khiếm khuyết, có những bất toàn, có những điều không đúng như ý của mình, thì mình vẫn phải nhóm lại để phát triển đời sống cơ đốc của chúng ta. Vậy lý do thứ tư, có lẽ quý vị đồng cảm ở đây, đó là sự bận rộn. Nhiều hoạt động bên ngoài, nhiều công việc bên ngoài đã dần dần kéo các con cái của Chúa ra khỏi mối thông công, ra khỏi với sự nhóm lại, ra khỏi với hội thánh của Chúa. Nhưng cái ưu tiên của đời sống cơ đốc của chúng ta vẫn là mối tương giao với Chúa và với nhau. Vì vậy, sự bận rộn nó không phải là điều quyết định để kéo chúng ta ra khỏi sự nhóm lại. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta thấy ở đây câu 25 trước giả nói rằng chớ bỏ sự nhóm lại. Và thêm một yếu tố nữa là như mấy kẻ quen làm. Như vậy thì sự bỏ qua nhóm lại nó sẽ trở thành một thói quen. Và nói một cách ngược lại là sự nhóm lại thường xuyên với hội thánh của Chúa cũng là một thói quen. Thế thì quý ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta sẽ chọn lựa một trong hai thói quen. Nếu chọn thói quen này thì có nghĩa là sẽ không có thói quen kia, và ngược lại, nếu chọn thói quen kia tức là chúng ta sẽ không có thói quen này. Nói một cách khác hơn là nếu chúng ta có thói quen đi nhà thờ thì nghĩa là chúng ta không có thói quen bỏ qua sự nhóm lại. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta có thói quen bỏ sự nhóm lại thì đồng nghĩa với việc là chúng ta không có thói quen đi nhà thờ. Một trong hai, đó là một thói quen. Và chúng ta thấy rằng Chủ nhật là một thì giờ để lôi kéo và cuốn hút con cái của Chúa ra khỏi sự nhóm lại. Bởi vì có nhiều sinh hoạt bên ngoài. Và ngày hôm nay tại Việt Nam có nhiều sinh hoạt lắm. Và nhất là trong xã hội bận rộn, cả tuần làm việc thì người ta chỉ mong được đến cái ngày cuối tuần để làm những cái việc mà mình muốn. Và nhiều khi việc nhóm lại nó không còn là ưu tiên nữa, và đánh mất thói quen nhóm lại đồng nghĩa với việc là thiết lập thói quen bỏ qua sự nhóm lại. Cho nên sự nhóm lại nhiều khi nó sẽ trở thành một cái việc gì đó mà mình tranh thủ. Sáng nay tranh thủ đi nhà thờ. Mà khi chúng ta nói cái chữ tranh thủ đó là nó nguy hiểm lắm. Phải không ạ? Bởi vì khi mình tranh thủ để đi nhà thờ thì nó sẽ có những lúc mình không thể tranh thủ được. Rồi mà lỡ mà có một lần không tranh thủ được thì mình thấy nó cũng không có gì nghiêm trọng lắm, cũng hơi khó chịu tí. Nhưng mà nó qua lần thứ hai thì nó đỡ khó chịu hơn. Và rồi lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm mình không còn tranh thủ được nữa, thì mình đang dần dần thiết lập một thói quen bỏ qua sự nhóm lại. Có nhiều gia đình ưu tiên những công việc khác vào ngày Chủ nhật hơn là đi nhà thờ. Các bậc phụ huynh có nhiều việc phải lo cho con cái, cho cuộc sống, cho gia đình, và từ từ bỏ qua một lần, hai lần, một vài lần, nhiều lần trong sự nhóm lại. Để rồi tới một lúc nào đó chúng ta tự hỏi rằng tại sao con của mình nó không đi nhà thờ khi nó lớn lên? Tại sao? Câu trả lời không khó cho chúng ta là bởi vì chúng ta đang thiết lập cho gia đình của mình một thói quen không nhóm lại. Thì đương nhiên con cái của chúng ta khi lớn lên tới một độ tuổi nào đó thì nó sẽ không nhóm lại. Vì vậy, mỗi buổi sáng Chủ nhật Có lẽ một số gia đình sẽ gọi con dậy và hỏi rằng sáng nay con có đi nhà thờ không? Theo quý vị hỏi vậy đúng không? Sáng nay con có đi nhà thờ không? Khi mình hỏi như vậy á, tức là mình trao cho nó cái quyền lựa chọn, phải không ạ? Có nghĩa là có thể trả lời có và có thể trả lời không. Nếu nó trả lời có thì không có vấn đề gì hết. Nhưng nếu nó trả lời không thì sao? Đi nhà thờ không phải là một lựa chọn. Mà đi nhà thờ, thờ phượng Chúa, thông công với nhau, đó là một ưu tiên. Không có gì thay thế được. Vì vậy, khi mình hỏi sai thì mình sẽ có câu trả lời sai. Và vấn đề nó sẽ được dẫn giải một cách sai lầm. Cho nên có một lý do rất đơn giản. Chúng ta nhóm lại thường xuyên với nhau là để thiết lập thói quen cho chính mình và thói quen cho gia đình mình. Điều thứ ba, chúng ta xem phần còn lại của câu 25. Đó là phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Khuyên bảo nhau hay là khích lệ nhau là điều thứ ba chúng ta có thể tìm thấy ở đây trong lời của Chúa khi chúng ta thấy ngày của Chúa càng gần. Một trong những bổn phận cao cả nhất ở trong đời sống của con người đó là sự khích lệ. Riêng với đời sống Cơ Đốc thì khích lệ là một nền tảng đức tin. Vì sao nói như vậy? Bởi vì con người thường có khuynh hướng là chế nhạo, chê bai, hạ thấp và làm cho người ta nản lòng. Và con người cũng có xu hướng là phàn nàn về mọi điều ở trong cuộc sống. Cho nên nếu có dịp trao đổi trò chuyện với nhiều người ở trong cuộc sống này thì quý ông bà anh chị em có thể nhận ra một điều là mình nói với người ta lúc đầu, cái phần đầu của câu chuyện á thì rất bình thường. Nhưng cái phần sau á thì mình sẽ thấy rằng người ta sẽ có nhiều điều phàn nàn. Có nhiều điều để phàn nàn lắm. Có những người có cái tánh như vậy mà không ít. Nói chuyện trao đổi bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng mà cái câu chuyện nó càng đi sau, có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ thấy người ta thường than phiền về cuộc sống này. Bởi vì sao? Bởi vì cái thế giới này nó có quá nhiều điều làm cho người ta chán nản. Nó có quá nhiều điều làm cho người ta cảm thấy nó không thú vị, không yêu mến. Vì vậy mà sự khích lệ rất là cần thiết, nhất là ở trong cộng đồng Cơ Đốc của chúng ta. Sự khích lệ, sự nâng đỡ, sự khuyên bảo nhau là điều rất là cần. Thế giới này đang thiếu, nhưng hội thánh của Chúa không được thiếu. Và hơn thế nữa, chúng ta phát triển sự khích lệ ở trong cộng đồng Cơ Đốc chúng ta để ảnh hưởng trở lại với cộng đồng và đem nhiều người chán nản trở nên họ có lý tưởng sống, họ có hy vọng, họ có mục đích để đeo đuổi ở trong đời sống của mình. Có một trường tiểu học nọ tổ chức một cái chương trình văn nghệ. Và trong số các học sinh ở tại cái trường học đó thì có một cậu bé lớp 2, nó lớp 2 thôi, được các thầy cô chọn để đi thử năng khiếu trong các tiết mục văn nghệ. Tức là các thầy cô ở trong trường đó sẽ chọn ra một số cháu để đưa đi thử, coi thử nó có khả năng gì để cho nó có thể góp phần vào trong các tiết mục của chương trình văn nghệ trong đợt đó. Người mẹ của đứa bé này rất là lo lắng cho con của mình. Bởi vì bà hiểu con mình. Những năm tháng từ lúc nó sinh ra sống với bà thấy nó không có năng khiếu gì đặc biệt. Nhưng mà bây giờ trường lại chọn nó để đi thử năng khiếu thì không biết là nó được chọn vào năng khiếu gì. Cho nên cái ngày hôm đó thì bà đưa cháu bé đó vào trường để cho các thầy cô thử cái năng khiếu đó. Có thể là hát, có thể là đóng kịch hoặc là làm một công việc gì đó. 45 phút vào trong phòng đóng cửa lại để được thử năng khiếu. Đối với người mẹ đó là một khoảng thời gian dài, căng thẳng và có nhiều điều suy nghĩ. 45 phút trôi qua, đứa bé đi ra mặt vui lắm. Cho nên người mẹ chạy vào hỏi liền. Hỏi là con có được chọn vào trong cái tiết mục nào không? Thì đứa bé nó cười nói là mẹ đoán thử coi con sẽ được chọn vào trong tiết mục nào ở trong cái hội diễn văn nghệ tới đây. Nói vậy là con được chọn hát phải không? Nói vậy không. Con được chọn đóng kịch phải không? Nói vậy không. Vậy là con chọn vào đội múa nó cũng không luôn. À như vậy thì chắc là trường sẽ cho con làm MC giới thiệu. Nó dạ cũng không luôn. Ủa nếu vậy thì còn gì là văn nghệ nữa? Tất cả những cái gì có thể diễn ra trong một hội diễn văn nghệ, những cái năng khiếu được được trình bày trong cái hội diễn đó, tất cả được kể ra, con nói cái gì cũng không hết. Thì vậy là trường chọn con vào cái công việc gì? Nó, con được các thầy cô chọn vào cái đội vỗ tay đó. Tức là một dạ, mỗi lần mà có tiết mục kết thúc là vỗ tay. Nhưng mà nó vui về chuyện đó. Chúng ta cười là bởi vì nghĩ rằng mình hay là con em của mình, hay là con em đứa bé này, nó phải có một cái công việc gì đó để đứng trên sân khấu phải không? Nhưng nếu tất cả đều đứng trên sân khấu thì ai sẽ là người vỗ tay để cổ động, để hoan nghênh, để tán thưởng các tiết mục đó? Phải có người đó. Và đứa bé nó vui lòng để được chọn vào trong vị trí đó. Thế thì trong hội thánh của Chúa, trong cộng đồng Cơ Đốc cũng phải có tinh thần đó. Nếu chúng ta không có được ơn để làm những cái công việc cụ thể, những cái công việc được phân công ở trong các sinh hoạt của hội thánh, thì xin Chúa cho chúng ta cũng sẽ vui lòng và phát triển cái ơn Chúa ban, đó là chúng ta sẽ khích lệ lẫn nhau, để hoan nghênh lẫn nhau, để tán thưởng lẫn nhau, để giúp cho nhau, cổ vũ nhau trong sự hầu việc Chúa. Cho nên tôi nghĩ rằng mỗi tín hữu của chúng ta, các tôi tớ con cái của Chúa, đều được Đức Chúa Trời chọn lựa để vỗ tay và cổ vũ lẫn nhau ở trong hội thánh của Chúa, để khích lệ anh chị em của mình trong công tác hầu việc Chúa. Sự khích lệ rất là cần thiết ở trong cuộc sống con người, và nhất là ở trong cộng đồng Cơ Đốc của chúng ta. Nhiều khi chúng ta chỉ cần một lời khen, một lời cảm ơn, một sự cảm thông thì cũng có thể giữ chúng ta ở lại trong hội thánh của Chúa, giữ chúng ta có thể đứng vững ở trong đời sống đức tin của mình, và giữ chúng ta có thể tiếp tục những cái công việc đầy áp lực và thách thức ở trong nhà của Chúa. Cho nên trở thành một người khích lệ rất là quan trọng. Và tôi có thể nói rằng phước cho những người nào có được thói quen khích lệ, nâng đỡ và động viên các anh chị em ở trong đời sống đức tin ở trong hội thánh của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, buổi sáng hôm nay chúng ta cần có sứ điệp này. Bởi vì chúng ta sống ở trong một thời kỳ mà người ta rất là dễ giận dữ, rất là dễ phản ứng. Bởi vì bao nhiêu điều xảy ra, dầu cố ý hay là vô ý, nó cũng đem lại những điều khó chịu ở trong đời sống của mỗi người. Và vì vậy, sự tức giận nó được thể hiện dường như ngày càng rộng rãi hơn ở trong đời sống của thế giới này, nhất là ở trên mạng xã hội. Người ta dùng phương tiện mạng xã hội, nhiều cái phương tiện truyền thông khác để bày tỏ sự tức giận của mình. Người ta sẵn sàng buông ra những lời khó nghe và nặng nề nhất, những cái lời mà thậm chí bình thường gặp gỡ nhau không dám nói. Nhưng mà mạng xã hội là phương tiện để trút đổ tất cả những sự giận dữ, những sự khó chịu, những cái phản ứng tiêu cực của con người. Nhưng ở đây chúng ta có lời khuyên dạy này: hãy khích lệ lẫn nhau. Xin Chúa cho ai nấy ở trong chúng ta có một tinh thần này. Và chúng ta sẽ bắt đầu điều đó ngay ở trong gia đình của mình. Bởi vì nó có một cái nhận định là mình có thể dễ dàng khích lệ người khác, nhưng mà khi trở về nhà tại sao mà khó khích lệ, khó nâng đỡ, khó cổ vũ những người thân ở trong nhà. Cho nên bây giờ mình sẽ trở về cái căn bản nhất là từ trong gia đình của mình. Mình thiết lập cái thói quen khuyến khích. Cho nên hãy bắt đầu một ngày mới bằng sự khích lệ ngay những người ở trong nhà của mình. Và trước khi chúng ta muốn buông ra lời chỉ trích ai đó thì phải cầu nguyện cho họ trước. Và thứ ba, đó là khi muốn khích lệ một người nào đó, dù là nhỏ nhất, dù là những việc bình thường nhất, thì hãy làm ngay và tiếp tục làm điều đó thường xuyên hơn. Bởi vì thường chúng ta khó khích lệ những người trong nhà của mình hơn là những người ngoài. Và thường chúng ta sẽ sẵn sàng buông ra những lời chỉ trích hơn là mình lắng đọng để cầu nguyện cho những người đó trước. Và thường chúng ta sẽ bỏ qua những lời khích lệ nhỏ ở trong đời sống của mình, nhưng ở đây xin Chúa cho chúng ta có thể tinh tế hơn để thấy được những điều nhỏ nhặt nhất, để có thể khích lệ lẫn nhau và làm điều đó một cách thường xuyên. Thưa quý ông bà anh chị em, mỗi ngày trôi qua trong đời sống của chúng ta đồng nghĩa với việc là chúng ta càng đi gần đến ngày của Chúa Giêsu trở lại. Khi thấy ngày ấy càng gần, hay là khi thấy ngày Chúa càng gần, thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Có nghĩa là chúng ta không sống để chờ đến ngày Chúa đến một cách thụ động, nhưng chúng ta sẽ biến cái sự chờ đợi đó thành một cơ hội để chúng ta năng động hơn ở trong đời sống cơ đốc này, bằng việc lo tưởng đến nhau, nhóm lại cùng nhau và khích lệ lẫn nhau. Một điểm chung trong tất cả mạng lệnh này đó là chúng ta phải có nhau. Vì vậy môi trường của Hội Thánh Chúa, môi trường của cộng đồng đức tin là cơ hội để chúng ta bày tỏ và thực hiện những mạng lệnh rất là quan trọng này trong ngày cuối cùng. Hãy lưu ý tình trạng cấp thiết của trách nhiệm này. Hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Có nghĩa là ngày mai, ngày kia, những ngày tiếp theo nữa thì càng gia tăng hơn nữa ở trong cái trách nhiệm này, nó rất cần thiết. Hay nói một cách khác hơn là thời gian chúng ta dành cho nhau trong sự phục vụ, trong sự thông công, trong sự yêu thương, trong các công việc tốt lành, cho sự nhóm lại, cho sự khích lệ nhau, cho sự hầu việc Chúa, rồi đây nó cũng sẽ hết. Một ngày nào đó Chúa gọi chúng ta về ở trong nước của Ngài thì cái công việc đó nó sẽ chấm dứt. Một ngày nào đó Chúa trở lại thì mọi việc nó cũng sẽ chấm dứt. Có nghĩa là mình còn ít thời giờ, hay là cái cơ hội chúng ta nó là một điều giới hạn, hữu hạn, không thể kéo dài mãi được. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ghi nhớ những điều này để học biết thực hành. Vì cơ hội chúng ta không biết nó sẽ chấm dứt khi nào, nhưng còn thì sẽ tiếp tục điều đó và càng gia tăng hơn nữa. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh của Chúa qua lời Chúa sáng nay. Amen.